Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay.
Chương trình đầu tư và đổi mới kinh doanh tạo cơ hội cho những nhà đầu tư, những người mong muốn đổi mới, doanh nhân và những người có kỹ năng cũng như kinh nghiệm kinh doanh di cư đến Úc. Kể từ năm 2012, chương trình này đã đóng góp gần 16 tỷ đô la đầu tư vào nền kinh tế Úc. Giờ đây, lần đầu tiên kể từ năm 2012, chính phủ đã đưa ra một số thay đổi đáng kể. Người sáng lập, đồng thời là luật sư di trú tại Work Visa Lawyers, Chris Johnston, cho biết số loại visa trong chương trình đã giảm xuống từ 9 loại, nay chỉ còn 4 loại.
Visa tài năng kinh doanh Subclass 132 không còn được áp dụng. Các loại thị thực như đổi mới thương vụ, doanh nhân, nhà đầu tư và nhà đầu tư quan trọng của visa tạm trú Subclass 188 cung cấp cơ hội có được thường trú nhân thông qua visa 888.
Những loại visa còn lại là các dòng đổi mới kinh doanh, doanh nhân, nhà đầu tư và nhà đầu tư quan trọng. Tiếng Anh là Business Innovation, Entrepreneur, Investor và Significant Investor Streams. Bốn loại visa này thuộc Subclass 188 là loại visa tạm thời với con đường trở thành thường trú nhân theo visa Subclass 888. Ông Johnston nói rằng các visa kinh doanh tạm trú, TIA, hiện được cấp với thời gian lâu hơn.
Một trong những thay đổi đối với visa 188 là chúng ta có thời hạn dài hơn. Họ sẽ được cấp TIA tạm trú trong 5 năm, tức là có thêm 1 năm nữa để tiến tới thường trú nhân. Có một số điều nhất định sẽ cần phải đạt được trong 3 năm. Vì vậy, điều này có lợi thế là cung cấp thêm chút thời gian và sự linh hoạt cho người nộp đơn để họ có thể đáp ứng các yêu cầu trước khi tiến tới nộp visa xin tư cách thường trú nhân.
Lần đầu tiên kể từ năm 2012, khi chương trình visa đầu tư doanh nghiệp lần đầu tiên được giới thiệu, chính phủ đã thay đổi các yêu cầu về hồ sơ đối với dòng đổi mới kinh doanh, còn được gọi là Subclass 188A. Ông Johnston cho biết, những thay đổi bao gồm các đánh giá tài sản cá nhân và doanh nghiệp cùng với doanh thu kinh doanh. Trước đây, chỉ yêu cầu ở mức 500.000 đô la.
Thay đổi đối với visa 188A là mức đầu tư đã được tăng lên, do đó tài sản cá nhân và doanh nghiệp đã tăng từ 800.000 đô la lên 1,25 triệu đô la và yêu cầu về doanh thu cũng tăng lên. Vì vậy, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ đã có doanh thu từ việc kinh doanh là 750.000 đô la trong 2 đến 4 năm qua.
Yêu cầu đầu tư cho dòng nhà đầu tư quan trọng, Significant Investor, vẫn giữ nguyên ở mức 5 triệu đô la. Trong khi những người đăng ký theo dòng nhà đầu tư, Investor Stream, hiện phải đầu tư 2,5 triệu đô la, tức là tăng từ 1,5 triệu đô la so với trước đây. Ông Johnston chỉ ra rằng, những người nộp đơn trước đây có thể đầu tư vào trái phiếu chính phủ của tiểu bang, nhưng bây giờ họ phải bỏ tiền vào các khoản đầu tư, tuân thủ khung đầu tư do chính phủ quy định, còn gọi là Compliant Investment Framework.
The Compliant Investment Framework is now...
Khung đầu tư do chính phủ quy định yêu cầu người nộp đơn đầu tư 20% vào quỹ mạo hiểm và quỹ cổ phần tăng trưởng cá nhân, 30% vào các công ty mới thành lập, 50% vào quỹ cân bằng. Tỷ lệ khung đầu tư do chính phủ quy định cho thấy sự gia tăng đầu tư vào vốn mạo hiểm và giảm đầu tư vào các quỹ cân bằng.
Luật sư và đại diện di trú tại Sikh Visa, ông Ben Watt lo ngại rằng sẽ không có nhiều nhà đầu tư thấy những thay đổi này có lợi cho họ.
Họ đã thay đổi số tiền, vì vậy nó không còn thuộc về chính quyền tiểu bang nữa. Bạn phải đầu tư vào các công ty công nghệ mới và những doanh nghiệp tương tự ở Úc. Chính phủ đã làm visa này phức tạp hơn một chút, nhưng có thể có nhiều rủi ro hơn. Nhà đầu tư có thể mất tất cả tiền của mình đã bỏ vào, nhưng tất nhiên họ cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ những khoản đầu tư đó.
Đối với ông Ben Watt, những thay đổi thú vị nhất diễn ra với visa doanh nhân Subclass 188 đó là không còn yêu cầu tài trợ 200.000 đô la nữa.
Nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn có một ý tưởng tuyệt vời muốn thương mại hóa và mang đến Úc, bạn có thể nộp đơn xin thị thực 188. Trước đây, bạn cần 200.000 đô la Úc tài trợ từ một số quỹ được liệt kê trong danh sách cụ thể hoặc một trường đại học. Bây giờ điều này đã được loại bỏ. Vì vậy, theo tôi, loại visa này sẽ thu hút rất nhiều hồ sơ.
Ông cho biết, các yêu cầu mà người có thị thực cần phải đáp ứng để được thường trú, trong khi có thị thực tạm thời với dòng doanh nhân cũng đã được đơn giản hóa.
Họ không còn có nghĩa vụ phải chứng minh các yếu tố thành công của thương vụ, bao gồm doanh thu hàng năm, nguồn quỹ và cung cấp việc làm cho ít nhất 2 người Úc. Nếu bạn thuyết phục được chính phủ rằng ý tưởng của bạn không mang lại lợi nhuận tài chính đáng kể, mà mang lại lợi ích cho xã hội, bạn có thể thành công với đơn đăng ký của mình. Tôi nghĩ đó là một thay đổi rất tốt.
Ông Ben Watt hoan nghênh những thay đổi của visa doanh nhân khi ứng viên có thể mang đến những đổi mới phục vụ xã hội thay vì chỉ kinh doanh thông thường. Ông Watt giải thích rằng các hồ sơ cho dòng doanh nhân cần được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử.
The state governments are the ones that pick you.
Các chính quyền tiểu bang sẽ chọn những ứng cử viên cho những ngành mà họ muốn phát triển và muốn những người có kỹ năng sẵn sàng đến đây kinh doanh và mang lại tiến bộ cho những ngành kỹ nghệ cụ thể tại tiểu bang. Đó có thể là phát triển công nghệ blockchain hoặc công nghệ nông nghiệp, công nghệ y tế hoặc phụ thuộc vào ưu tiên của chính phủ tiểu bang là gì tại thời điểm cụ thể.
Ben Watt hoan nghênh sự thay đổi này vì nó có thể mang lại cho Úc những đổi mới mang lợi ích xã hội lớn hơn.
Một số người có thể có một ý tưởng hay về việc nâng cao nhận thức về tự tử hoặc sức khỏe tâm thần hoặc điều gì đó tương tự mang lại giá trị tích cực. Mặc dù không mang lại lợi tức tài chính lớn nhất, nhưng họ có thể thuyết phục chính phủ rằng đây là một ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, có thể đóng góp cho tiểu bang.
Để xin thị thực theo chương trình đầu tư và đổi mới kinh doanh, người nộp đơn phải được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử. Để tìm hiểu thêm về những thay đổi mới nhất của chương trình kinh doanh, đầu tư và đổi mới, mời quý vị truy cập trang web của Bộ Di trú.
Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Visitors and Workers Health Cover. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank hôm nay. Đoạn này được tự hào mang đến cho quý vị bởi Medibank Overseas Workers Health Cover. Vào những lúc khó khăn, chúng tôi có mặt để giúp đỡ. Và tại Medibank, quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi bằng tới 160 ngôn ngữ. Chúng tôi có mặt là để vì quý vị, để quý vị có thể cảm thấy như ở nhà, bất kể là đang xa nhà đến nhường nào. Hãy gọi 03-9-862-1273 và tham gia Medibank Overseas Workers Health Cover hôm nay.